Hội nghề cá Việt Nam cho biết đã gửi văn bản yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm vào ngày 6 tháng 3, nhưng thừa nhận rằng yêu cầu này chưa lần nào được đáp ứng trong các vụ tương tự xảy ra trước đây. Trong văn bản gửi cho các cơ quan chức năng hôm 18 tháng 3, Hội nghề cá Việt Nam dẫn thông tin từ Hội nghề cá Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá và Chi hội nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết tàu của 5 ngư dân Việt Nam đang hoạt động tại khu vực gần đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 truy đuổi, phun vòi rồng, ép tàu bỏ chạy, khiến cho tàu bị va vào đá ngầm và chìm. Sau nhiều giờ bám vào phần nổi của mũi tàu, 5 ngư dân Việt Nam đã được một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi đến cứu. Ước tính thiệt hại của vụ chìm tàu là khoảng 3 tỷ đồng, theo văn bản của Hội nghề cá. Trả lời phỏng vấn của VOA hôm 20 tháng 3, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng lên án hành động mà ông gọi là vô nhân đạo của tàu Trung Quốc. Ông nói nếu không được cứu vớt kịp thời, thiệt hại của vụ chìm tàu sẽ rất lớn và kể cả thiệt hại về nhân mạng.
Thiệt hại về tài sản và đe dọa đến tính mạng, mà cũng rất may rằng là tàu của Quảng Ngãi đến cứu kịp, chứ nếu không thì cũng sẽ gây rất nhiều thiệt hại về người.
Tuy nhiên, người đứng đầu Hội nghề cá Việt Nam cũng thừa nhận thực tế là các yêu cầu bồi thường từ phía Việt Nam trong nhiều năm qua không mang lại kết quả nào.
Bao giờ đòi thì cũng mong muốn là để được có cái hiệu lực đền bù, tuy nhiên là cũng nhiều lần làm như thế rồi, chưa có lần nào được đáp ứng cả, nhưng mà bắt buộc vẫn phải lên tiếng yêu cầu, vì đấy là một cái hành động vô nhân đạo.
Trước thực tế đó, Chủ tịch của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam nói rằng cách khác mạnh hơn thì cũng có nghĩ ra, nhưng vì vấn đề này là thuộc về hai chính phủ với nhau. Còn về phương án khởi kiện, theo ông, là một quá trình rất khó khăn. Một ngày sau khi Việt Nam đưa thông tin về vụ chìm tàu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc rằng, sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá Việt Nam, tàu của Trung Quốc đã lập tức liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Trung Quốc. Khi tàu Trung Quốc tiếp cận được tàu cá Việt Nam, nó đã bị chìm và lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu các thuyền viên vào buổi chiều hôm đó. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng nói hôm 7 tháng 3. Về vụ một tàu cá khác của Việt Nam bị hai tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm chìm vào tháng 7 năm 2016, tờ báo Trung Quốc nói rằng hai tàu Trung Quốc đã cứu tàu cá Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng đã nhầm lẫn đổ lỗi cho tàu của Trung Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, vụ chìm tàu hôm 6 tháng 3 được cho là sự kiện làm tăng thêm căng thẳng trên Biển Đông. Ông Gregory Pauling, giám đốc tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á gọi tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cảnh báo trên tờ Nikkei về lực lượng dân quân gồm hàng trăm tàu cá Trung Quốc, nói rằng sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra một sự cố bạo lực, nhiều khả năng liên quan đến những dân quân đó với tàu của Philippines hoặc tàu của Việt Nam. Một sự cố bạo lực như vậy, theo ông, sẽ leo thang và dẫn tới sự can dự của các lực lượng hải quân trước khi bất kỳ ai có thể ngăn chặn nó lại. Một tuần sau vụ chìm tàu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bài phát biểu hôm 14 tháng 3 liên quan đến vấn đề Biển Đông đã lên án Trung Quốc ngăn chặn sự phát triển ở Biển Đông thông qua các biện pháp mang tính cưỡng chế. Đáp lại, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc cho rằng bài phát biểu của ông Pompeo là vô trách nhiệm, và nói thêm rằng các quốc gia bên ngoài khu vực nên kiềm chế, không gây rối và phá vỡ tình trạng hòa hợp trong khu vực. Theo thông tin mà Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cung cấp cho VOA, số lượng các vụ tàu Trung Quốc đâm và gây thiệt hại cho tàu cá của ngư dân Việt Nam gần đây đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là từ tháng 5 năm 2018 đến nay.
Các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty ô tô nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu sản xuất ô tô trong nước, theo FireEye, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Bloomberg trích nguồn tin của FireEye cho biết các cuộc tấn công đã tăng tốc vào đầu tháng 2. Nick Carr, một quản lý cao cấp của FireEye, cho biết các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty sản xuất ô tô ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn xung quanh Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, tập đoàn Vingroup ra mắt xe hơi đầu tiên của Việt Nam tại một hội chợ triển lãm ở Paris, và đầu năm nay, những chiếc xe đầu tiên của công ty này đã xuất hiện trên đường phố. Trong năm ngoái, chính phủ Hà Nội phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo tạp chí Tài chính. Bắt đầu từ tháng 2, FireEye ghi nhận sự gia tăng trong các cuộc tấn công và nhận ra rằng nhiều hoạt động nhắm vào ngành công nghiệp ô tô. Ông Carr cho biết hành động này dường như là để hỗ trợ mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã công bố công khai về lĩnh vực sản xuất ô tô trong nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg. Sau khi FireEye công bố các báo cáo chi tiết về các hoạt động của nhóm có liên hệ với Việt Nam vào năm 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính phủ không cho phép bất cứ hình thức tấn công mạng nào chống lại bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Các cuộc tấn công gần đây có vẻ không nhắm mục tiêu giành quyền sở hữu trí tuệ mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Ông Carr cho biết, có nhiều cách khác để đạt được lợi thế cạnh tranh, đại diện của FireEye nói. Nhóm hacker Việt Nam mà FireEye gọi là nhóm tin tặc APT-32 nhắm vào các mục tiêu an ninh, cơ sở hạ tầng công nghệ và các công ty tư vấn và là một mối đe dọa cho các nhà hoạt động chính trị, FireEye cho biết trong báo cáo năm 2017. Trong khi các hacker của Trung Quốc, Iran, Nga và Triều Tiên là những mối đe dọa gián điệp tích cực nhất mà FireEye theo dõi được, thì các nhóm như APT-32 cho thấy một số lượng đang gia tăng các quốc gia mới tham gia vào các hoạt động như vậy, theo ông Carr. Vị quản lý cao cấp của FireEye cho biết các tin tặc Việt Nam sử dụng các kỹ thuật lừa đảo như gửi email để khiến người nhận tiết lộ thông tin thỏa hiệp và các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.
Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm 19 tháng 3 kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch tả lợn châu Phi. Khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, được đưa ra sau khi cơ quan này phối hợp với Tổ chức Thú y Thế giới đánh giá khẩn cấp dịch tả lợn châu Phi nhằm tăng cường khả năng ứng phó của Việt Nam. Tới sáng ngày 20 tháng 3, Việt Nam chưa có phản ứng đối với khuyến nghị của FAO về việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thông báo của FAO, sau một tháng bùng phát dịch tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tới ngày 15 tháng 3, Cục Thú y Việt Nam xác nhận rằng hiện có 239 ổ dịch tại 17 tỉnh và hơn 25.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Ngoài việc kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc còn tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các biện pháp tốt nhất để xử lý và tiêu hủy lợn, cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Cục chăn nuôi ước tính hiện có hơn 2,5 triệu hộ chăn nuôi lợn tại Việt Nam. Do vậy, khi đàn lợn buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp kiểm soát dịch sẽ dẫn tới gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình ở vùng nông thôn, ông Albert T. Lieberg, trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam nói. Ông nói thêm rằng cùng với các đối tác quốc tế khác, FAO sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ chính phủ Việt Nam đối phó với dịch bệnh này và giảm thiểu hậu quả. Theo FAO, dịch tả lợn châu Phi không lây và gây bệnh cho con người. Tuy nhiên, virus này gây tử vong cho lợn nuôi và lợn rừng. Bệnh này trước kia chỉ giới hạn ở khu vực châu Phi với một vài ổ dịch từng xảy ra ở châu Âu. Trung Quốc đã công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, và kể từ đó nó đã lan truyền nhanh trong lãnh thổ quốc gia đông dân nhất thế giới, bất chấp những nỗ lực và biện pháp chống dịch mà Cục Thú y Trung Quốc thực hiện, theo FAO.
Sau 3 năm kể từ khi mất, cụ rùa Hồ Gươm, một biểu tượng tâm linh của thành phố Hà Nội, đã được đưa ra trưng bày tại Đền Ngọc Sơn, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thi hài của ông được nhiều người đến thăm viếng hàng ngày. Theo truyền thông trong nước, mẫu vật cụ rùa được cho là cá thể rùa cuối cùng ở Hồ Hoàn Kiếm được tìm thấy, chết ngày 19 tháng 1 năm 2016, bắt đầu được trưng bày tại di tích trên Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội từ 16 tháng 3. Cụ rùa được bảo quản theo phương pháp nhựa hóa của Đức và việc chế tác mẫu rùa được thực hiện trong thời gian hơn 2 năm, theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. An ninh thủ đô trích nguồn tin của Sở Khoa học Công nghệ cho biết đây là phương pháp chế tác hiện đại nhất thế giới. Phương pháp này bảo quản mẫu vật tiên tiến với khả năng bảo quản nguyên trạng mẫu vật từ hình hài màu sắc kể cả những phần khó như mắt và diềm mai. Theo nhận định của báo New York Times, cụ rùa đã được đưa vào nhóm những nhân vật ưu việt được ướp và trưng bày trong các thể chế cộng sản, trong đó có Lenin, Mao, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Trao đổi với đài VOA, nhà rùa học Hà Đình Đức cho biết cụ rùa được ngâm trong một loại hóa chất để nó ngấm vào các mô và tế bào và biến chúng thành nhựa, với phương pháp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đức cho biết là mới được áp dụng từ những năm 1990. Cụ rùa sẽ được bảo quản bền lâu và ít bị tác động bởi điều kiện khí hậu ẩm ướt và nồm như ở Việt Nam. Phương pháp nhựa hóa được một chuyên gia giải phẫu người Đức phát triển vào cuối những năm 1970. Tiến sĩ Đức cho biết trước khi có công nghệ nhựa hóa, phương pháp ướp truyền thống là phương pháp được dùng để bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngâm thi thể trong hóa chất, trong đó có phóc môn.
Theo tôi biết thì các cái khu ấy trong thời gian là phải xử lý hóa chất lại rồi lại mới đưa lên đưa xuống rồi lại bảo quản. Chứ cái bản cụ rùa thì có thể là trưng bày luôn, trường kỳ luôn.
Theo bản tin Reuters, sau khi qua đời năm 1969, ông Hồ Chí Minh đã được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi hài ông. Trong khi ông Hồ tượng trưng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân đòi độc lập và thậm chí cho chủ nghĩa dân tộc mới, theo nhận định của giáo sư môn nhân loại học của Đại học California, phân viện Berkeley Alexei Yurchak, thì cụ rùa, theo truyền thông trong nước, được người Hà Nội coi là một biểu tượng của độc lập và trường tồn của dân tộc. Theo truyền thuyết, cụ rùa cho vua Lê mượn kiếm để đánh tan giặc phương Bắc. Cái chết cụ rùa vào năm 2016 diễn ra trong thời gian đang có tranh luận trên khắp nước về làm thế nào để Việt Nam thoát chung, tức độc lập về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, đã làm dấy lên một nỗi buồn lớn trong công chúng lúc đó. Theo báo New York Times, một số người xem cái chết của cụ rùa là một điểm gở cho đất nước và Đảng Cộng sản đã nắm quyền trong nhiều thập kỷ qua. Cụ rùa đang được đặt trong lồng kính tại đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm hôm 2 tháng 3 sau cuộc gặp thượng đỉnh không thành công với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội.